SBS Việt ngữ.
Wei Cheng, còn gọi là Mira,
là người Trung Quốc đã sống tại Úc cùng chồng được 5 năm. Cô đã hai lần suýt được trở thành thường trú nhân tại Úc. Tuy nhiên, trong cả hai lần, chuyện kinh doanh của công ty nơi cô làm việc đều gặp trục trặc, và điều này đã khiến cô đánh mất cơ hội của mình. Hiện Cheng đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về Trung Quốc.
Tôi đã sống ở đây 5 năm, và để được ở lại Úc, điều đó giống như một cuộc đấu tranh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, cả trong công việc lẫn trong việc để đơn xin thị thực. Chúng tôi từng hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm thấy tương lai của mình ở Úc, và giờ tất cả chỉ còn là nỗi tuyệt vọng.
Lần đầu tiên thì Cheng nộp đơn xin thường trú với nghề đầu bếp, qua bảo trợ của các chủ sở hữu chuỗi nhà hàng Ý Jamie tại Perth. Đây là chuỗi nhà hàng được thành lập bởi đầu bếp nổi tiếng người Anh Jamie Oliver. Và rồi khi các chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng này là tập đoàn Keystone tuyên bố phá sản, chủ sở hữu mới của nhà hàng này tại Canberra đã hứa sẽ cho cô việc làm và bảo trợ cho cô xin thường trú. Vậy là Cheng chuyển đến đó và nộp đơn xin chiếu kháng cùng $3,500. Nhưng vào tháng 4 năm ngoái thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ bếp trưởng và yêu cầu cô đến nhà hàng vào ngày nghỉ.
Ông ấy nhắn là không cần mang theo tập về làm gì cả. Và tôi linh cảm rằng có điều gì đó không hay. Và khi tôi đến, họ nói, chúng tôi đã dừng hoạt động kinh doanh từ hôm nay. Làm thế nào mà sau 2 năm, chuyện này lại xảy ra với tôi thêm lần nữa?
Trong khi Bộ Nội vụ vẫn chưa đưa ra quyết định về đơn xin thường trú của Cheng, cô đang đối mặt với nguy cơ bị từ chối và bị trục xuất trong vòng 28 ngày, kể từ ngày ra quyết định. Kể từ thời điểm cô Cheng nộp đơn xin thường trú gần đây nhất, các quy định đã thay đổi, và điều đó có nghĩa là ngay cả khi Cheng được bảo đảm bằng một công việc khác, cô vẫn sẽ không còn đủ đáp ứng các tiêu chí để xin thường trú nhân, khi mà cô vẫn còn thiếu 1 năm kinh nghiệm so với yêu cầu đưa ra là 3 năm kinh nghiệm làm việc như hiện nay. Các công ty dịch vụ di trú cho biết rằng Cheng chính là nạn nhân của việc kéo dài thời gian xử lý đơn xin thị thực, với thời gian chờ đợi điển hình cho loại visa 187 mà cô nộp đơn hiện ở tầm 21 tháng. Nicholas Houston là giám đốc dịch vụ di trú Vis Australia, trụ sở đóng tại Canberra, nói rằng trong thời gian chờ đợi đơn xin thị thực được thụ lý, những người đệ đơn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.
Từ góc độ của người xin thị thực, điều đó có thể tạo ra tâm trạng buồn bã, khó chịu. Nhưng ý tôi là nếu một người không có việc làm, thì họ không thể trở thành thường trú nhân. Chuyện đó là công bằng thôi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là khung thời gian thụ lý và các phương pháp xử lý với đương đơn, nhất là khi chẳng may họ gặp những vấn đề trục trặc.
Linda Ryan, thư ký nghiệp đoàn những người lao động làm việc trong ngành lưu trú ở vùng lãnh thổ thủ đô nói rằng, có không ít các trường hợp như cô Cheng.
Khi các doanh nghiệp đóng cửa, mà điều này vốn vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là với một số ngành nghề nhất định, hậu quả để lại là rất lớn, nhất là với những người lao động đang làm việc với chiếu kháng lao động.
Nghiệp đoàn này tin rằng các chủ sử dụng lao động có quá nhiều quyền lực đối với người lao động, nhất là trong thời gian mà người lao động đang chờ thị thực được thụ lý.
Mất rất nhiều thời gian. Nó khiến họ rơi vào tình trạng bất an kinh khủng và họ rất sợ phải khiếu nại với chủ lao động bất cứ chuyện gì. Chúng tôi có nhiều trường hợp không giống với tình cảnh của Mira, nhưng họ quá sợ khi khiếu nại về bất cứ chuyện gì có liên quan đến chủ sử dụng lao động. Bởi nếu chủ lao động chấm dứt hợp đồng làm việc với họ, họ có thể sẽ bị trục xuất.
Những người làm dịch vụ di trú như ông Nicholas Houston, viện dẫn các loại visa bảo lãnh cha mẹ và bạn đời bị kéo dài thời gian chờ và cáo buộc rằng các cơ quan di trú đã cố tình kéo dài thời gian chờ đợi để nhằm làm giảm bớt lượng người nộp hồ sơ.
Việc phải xếp hàng chờ đợi được sử dụng là để kiểm soát số lượng người nhập cư. Vì vậy, chẳng hạn như thay vì thay đổi luật hạn chế khả năng bảo trợ của chủ sử dụng lao động, họ lại kéo dài thời gian chờ đợi ra.
Một công ty di trú khác có trụ sở tại Melbourne, Craig Yen cũng đồng ý rằng thời gian chờ đợi đã bị tăng lên đáng kể và do vậy hạn ngạch của chính phủ cho từng loại visa đã không được đáp ứng. Ông cho biết là thời gian chờ đợi lâu nhất là đối với visa bảo lãnh cha mẹ và bạn đời. Dựa theo các tài liệu mà ông Yen nắm được dựa trên quyền tự do thông tin, điều này đã khiến cho con số các hồ sơ. Việc thời gian chờ đợi tăng đã khiến cho con số các hồ sơ thuộc visa bảo lãnh cha mẹ đang chờ được thụ lý, hiện đã vượt qua con số 43.000 vào tháng 2 năm nay.
Rất nhiều dị dân đến từ Trung Quốc. Họ là con một và họ muốn có bố mẹ ở bên cạnh.
Chính phủ lý giải việc thời gian chờ đợi tăng là do số lượng hồ sơ xin thị thực tăng, cũng như việc cần phải xem xét các điều kiện và thẩm tra kỹ các hồ sơ. Phát ngôn nhân của Bộ Di trú nói với SBS News.
Visa processing times are driven by a range of factors.
Thời gian thụ lý của chiếu khán là kết quả của một loạt các yếu tố, gồm khối lượng hồ sơ nhận được, điều kiện đáp ứng của các hồ sơ và việc liệu những người nộp hồ sơ có đáp ứng kịp thời hay không đối với những yêu cầu của bộ phận di trú.
Bộ Di trú cũng đã giới thiệu một loại chiếu khán bảo lãnh cha mẹ tạm thời, cho phép cha mẹ của những người nộp đơn được ở lại Úc trong 5 năm, nhằm giúp cho các gia đình dễ dàng hơn trong việc đoàn tụ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.